Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Tư 27 tháng 5, gồm có
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin. Đức Thánh Cha Francisco và các đền thánh sẽ đọc kinh Măng Côi xin Đức Mẹ trợ giúp trong đại dịch. Vào thứ bảy tuần này, nhân dịp kết thúc tháng 5 kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện với kinh Măng Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Các đền thánh công giáo trên thế giới cũng sẽ kết nối với buổi cầu nguyện này qua video truyền chiếu trực tiếp. Ý chí của buổi cầu nguyện là cầu xin Đức Mẹ Maria giúp đỡ và an ủi trong đại dịch virus Corona. Theo lá thư Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Cổ Võ tái truyền giảng tin mừng gửi đến các vị giám đốc của các đền thánh, buổi cầu nguyện truyền chiếu trực tiếp sẽ vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 30 tháng 5 giờ Roma. Các đền thánh được yêu cầu tham gia bằng cách tổ chức buổi lần hạt mân côi của họ theo các biện pháp y tế của địa phương, cùng giờ và sự kiện ở Roma để cổ võ cho sáng kiến. Trong thời gian đại dịch virus Corona, nhiều đền thánh công giáo đã phải đóng cửa, bao gồm cả đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp, nơi chỉ mở cửa một phần cho khách hành hương từ ngày 16 tháng 5. Đền thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha cũng phải đóng cửa, và lần đầu tiên trong lịch sử dịp kỷ niệm 13 tháng 5 đã được cử hành mà không có sự hiện diện của các tín hữu. Giờ đọc kinh Măng Côi với Đức Thánh Cha được tổ chức bởi Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ tái truyền giảng tin mừng. Trong thư gửi cho các vị giám đốc các đền thánh, hội đồng đã diễn giải câu trích từ sách Công vụ Tông đồ 1:14. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella viết, trước tình hình khẩn cấp do đại dịch virus corona gây ra đã làm gián đoạn các hoạt động bình thường của tất cả các đền thánh và các cuộc hành hương, Đức Thánh Cha Francisco muốn bày tỏ một cử chỉ gần gũi với mỗi người trong anh em bằng việc đọc kinh Măng Côi.
Đức Hồng Y Bo lo lắng về tin tức xấu phổ biến trên phương tiện truyền thông xã hội ảnh hưởng đến người trẻ. Đức Hồng Y Sharp Mumbo của Myanmar bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng xấu của truyền thông xã hội đối với người trẻ, về luân lý đạo đức và ảnh hưởng về sự hòa hợp giữa con người trong xã hội. Trong bài giảng hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 5, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, Đức Hồng Y Bo, Tổng giám mục Changun, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã bày tỏ quan tâm của mình về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của những người trẻ trong bầu khí hận thù lan rộng tại nước này. Ngài nói, một phần của thế hệ trẻ được nuôi dưỡng bằng một loại cốc tai độc hại về những câu chuyện thù hận, hành vi bạo lực, lạm dụng, khiêu dâm gây nghiện và những quả bom tiêu cực phân mảnh khác. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, đâu là sự đóng góp của phương tiện truyền thông xã hội cho thế hệ mới? Ngài lưu ý về việc các fake news, tin tức giả mạo đã làm cho các mối quan hệ của con người trở nên lỏng lẻo và ảnh hưởng đến sự hòa hợp xã hội. Đức Hồng Y giải thích, virus corona có thể biến mất sau khi vaccine được điều chế, nhưng virus truyền thông xã hội sẽ giáng một đòn chí tử vào đạo đức của thế hệ trẻ của chúng ta. Theo Đức Hồng Y, những câu chuyện mà những kẻ xấu phổ biến trên mạng gây tổn thương về cảm quan cho các thế hệ tương lai, và chúng cũng không chừa các trẻ em. Đức Hồng Y, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu nhắc đến những câu chuyện thù hận của các nhóm bên lề đã ảnh hưởng đến sự hòa hợp xã hội như thế nào, nhưng các phương tiện truyền thông xã hội đã làm cho sự hiệp nhất của chúng ta trở thành những mảnh vỡ tôn giáo, sắc tộc và ngôn ngữ như thế nào. Nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54, Đức Hồng Y nhắc rằng, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta đừng lướt trên Facebook, nhưng hãy kể chuyện trực tiếp diện đối diện cho nhau nghe. Chúng ta biết tất cả chúng ta được nối kết với nhau không phải nhờ điện thoại, nhưng qua cộng đoàn nhân loại của chúng ta.
Đóng góp xây dựng ngành truyền thông của Tòa Thánh. Trong sứ điệp video nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên 24 tháng 5 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, suy tư về vai trò của truyền thông của giáo hội trong việc sáng kiến tạo ra sự hiệp thông gặp gỡ giữa con người và mời gọi sự tham gia của mọi người qua việc trao tặng thời gian, tài năng, tiền bạc và lời cầu nguyện. Ông Ruffini nhận xét rằng, trong thời gian đại dịch, các tin giả cũng gia tăng, khiến cho nhiều người phải lo lắng và hoang mang. Do đó, điều quan trọng là chúng ta đặt hy vọng ở đâu. Và truyền thông tòa thánh với sự kết hợp lành mạnh của thiện chí giúp con người định hướng và xây dựng các cộng đoàn dựa trên các hình thức truyền thông tốt, nhóm hiệp nhất chứ không chia rẽ, cung cấp chứ không mua hay bán. Căn bản của truyền thông tốt là sự gặp gỡ. Do đó chúng ta cần khám phá ra cách sử dụng Internet để duy trì các mối quan hệ giữa con người với nhau trong khi kiến tạo nền kinh tế chia sẻ. Trong viễn tượng này, mọi người đều khuyến khích tham gia bằng cách trao tặng thời gian, tài năng, tiền bạc và lời cầu nguyện để giúp giáo hội có thể xây dựng sự hiệp thông nhờ các phương tiện truyền thông. Trong thời gian cách ly vì đại dịch, dù gặp khó khăn về nhiều mặt, các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh đã tích cực làm việc để đưa các sứ điệp và những lời khuyến khích, an ủi, phép lành của Đức Thánh Cha đến với mọi người. Số lượng người truy cập và theo dõi các kênh thông tin của Tòa Thánh đã gia tăng. Đây là một sự khích lệ trong thời gian đại dịch, nhưng đại dịch cũng làm gia tăng những khó khăn về mặt tài chính vốn đã trầm trọng trong tình hình kinh tế chung của Tòa Thánh. 10 ngày trước, cha Juan Antonio Guerrero Alves, Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh cho biết mỗi năm Tòa Thánh dành 15% ngân sách, tức là gần 50 triệu euro cho việc phát thanh, truyền hình, trang web, các phương tiện truyền thông báo chí, nhà in, nhà xuất bản, phòng báo chí, v.v. Cha nói rằng, với ngân sách khiêm tốn nhưng ngành truyền thông của Tòa Thánh tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông mà không nơi nào có thể làm được với một chi phí ít ỏi như thế. Nhân ngày Thế giới truyền thông và chia sẻ khó khăn với Tòa Thánh, Bộ Truyền thông kêu gọi lòng quảng đại, sự hỗ trợ đóng góp hảo tâm của các tín hữu bằng thời gian, tài năng, tiền bạc và cầu nguyện như một sự cộng tác với Bộ Truyền thông để mang lời Chúa và sứ điệp của Đức Thánh Cha đến với mọi người trên thế giới. Thông tin về việc đóng góp có thể tìm thấy tại cuối mỗi bài viết của website vaticannews.va. Hoặc để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ tiếng Việt a@vaticannews.va hoặc tin nhắn qua Facebook Vatican News tiếng Việt.
Đức cha Paez tố cáo chính phủ Nicaragua không hành động phòng chống virus corona. Mặc dù bị đe dọa đến tính mạng, nhưng Đức cha Silvio Paez Ortega, giám mục phụ tá giáo phận Managua, không bao giờ sợ hãi nói lên tiếng nói chính nghĩa. Và trong thời điểm đại dịch này, Đức cha đã lên tiếng tố cáo chính phủ trong cuộc khủng hoảng sức khỏe thay vì tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự lây lan virus corona cho dân chúng. Chính phủ lại thúc đẩy các hành động để lôi kéo nhiều người ủng hộ mình. Từ năm 2018, sau kế hoạch cải cách hệ thống an ninh xã hội làm gia tăng thuế, Nicaragua rơi vào cảnh bạo lực. Các cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống Ortega từ chức, nhưng ông từ chối. Cảnh sát và quân đội trung thành với Tổng thống Daniel Ortega đã đàn áp các cuộc biểu tình kêu gọi lật đổ chế độ và những người bất đồng chính kiến đã buộc phải chạy trốn khỏi đất nước. Giáo hội Công giáo đã tham gia vào các cuộc biểu tình và ủng hộ tinh thần cho những người chống chính quyền. Vì thế, giáo hội trở thành mục tiêu tấn công. Hội đồng giám mục nước này đã cố gắng cổ võ một lối thoát hòa bình cho sự bất an chính trị bằng cách cổ võ đối thoại quốc gia nhưng bị từ chối. Đức cha Paez là một trong những người lên tiếng phê bình Tổng thống và những lời thẳng thắn của Ngài đã bị công kích, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông. Lo ngại cho tính mạng của Đức cha sau những lần Ngài bị đe dọa giết, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi Đức cha về Roma. Trong những ngày này, tự Ý, tại hội nghị truyền hình do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức, Đức cha Paez đã cung cấp một hình ảnh về tình hình hiện nay của đất nước Nicaragua và phác họa lịch sử của một dân tộc luôn gặp khó khăn. Đức cha thẳng thắn tố cáo chính phủ, ngay lúc này đây, mọi người đang phải nỗ lực phòng chống đại dịch thì chính phủ không có những hành động cụ thể, thay vào đó lại tập trung vào việc lôi kéo những người ủng hộ mình. Đức cha cũng nhấn mạnh rằng tâm hồn của Ngài luôn ở với dân tộc Nicaragua và không muốn xa rời đất nước. Nhưng vào đầu năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi Ngài về Roma vì theo như Đức Thánh Cha nói, tôi không muốn thêm một giám mục tử đạo nữa ở Trung Mỹ. Theo Đức Cha Paez, giáo hội Nicaragua phải là một giáo hội hiệp thông, đồng hành và đối thoại ngay cả những lúc khó khăn. Giáo hội phải tin vào những cuộc đàm phán có thể thực hiện, không được im lặng vì sự bất hại. Giám mục phụ tá Managua cũng nhấn mạnh rằng các giám mục không được kêu gọi để làm chính trị, nhưng cần phải đào tạo cho giáo dân tham gia trong lĩnh vực chính trị để đưa tinh thần Kitô giáo vào xã hội. Vì thế, đây là một việc cần phải thực hiện trong tương lai dưới ánh sáng của giáo huấn xã hội Công giáo.
Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến mừng 50 năm tái lập. Năm nay, Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến sẽ mừng 50 năm tái lập. Để cử hành sự kiện này, Bộ Các Dòng Tu đã chuẩn bị một hội nghị quốc tế dự tính diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020. Có hơn 700 trinh nữ thánh hiến, các giám mục và các đại biểu thuộc 61 quốc gia đã đăng ký. Nhưng do đại dịch virus corona, sự kiện phải hoãn lại. Ban tổ chức cho biết, thời điểm cho lễ kỷ niệm, suy tư và cầu nguyện sẽ được phục hồi ngay sau khi điều kiện cho phép. Ngày 31 tháng 5 năm 1970, Bộ Phụng Từ đã công bố một nghi thức thánh hiến mới dành cho các trinh nữ và được Đức Thánh Giáo Hoàng Phao Lô VI phê chuẩn. Như thế, sau nhiều thế kỷ, Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến, một hình thức của đời sống thánh hiến trong giáo hội, đã được đề xuất. Các phụ nữ thánh hiến là những người chọn sống phục vụ giáo hội và Đức Kitô trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc, liên kết với các cộng đoàn. Thực tế, hình thức đời sống thánh hiến này đã có trong lịch sử của giáo hội. Vào thời các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, đã có sự hiện diện của các phụ nữ thánh hiến. Hiện nay trên toàn thế giới, số trinh nữ thánh hiến là khoảng 5.000 người. Các trinh nữ thánh hiến không bắt buộc phải có đời sống cộng đoàn như điều bắt buộc đối với các tu sĩ. Nhưng điểm đặc biệt của hình thức thánh hiến này đó là sự dấn thân trong giáo phận và đời sống thực tế của chính đương sự và của giáo hội địa phương. Công việc là một phần cơ bản trong đời sống của các trinh nữ thánh hiến. Vì thế, một trong những cam kết của bậc sống này là cố gắng trau dồi một chuyên ngành ổn định và trách nhiệm. Các trinh nữ chia sẻ theo khả năng lòng yêu mến giáo hội vì người nghèo, người đau khổ và những người bị gạt sang bên lề xã hội. Con đường tái sinh của Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến được xác định vào thời điểm quan trọng của việc công bố huấn thị đầu tiên về Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến của Bộ Các Dòng Tu và được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn năm 2018 với tựa đề Ecclesia Sponse Imago, hình ảnh giáo hội hôn thê của Chúa Kitô. Nội dung của văn kiện được bắt đầu từ truyền thống những thế kỷ đầu tiên của giáo hội và sự chọn lựa đời sống trinh khiết xa xưa của các phụ nữ được đọc lại dưới ánh sáng của việc canh tân phụng vụ và mục vụ của Công đồng Vatican.
Cộng đoàn Thánh Egidio kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hợp tác với châu Phi. Trong một ghi chú được phổ biến nhân dịp Ngày Châu Phi 25 tháng 5, Cộng đoàn Thánh Egidio lên tiếng về việc suy giảm hợp tác với châu Phi, một trong những tác động tiêu cực do đại dịch gây ra tại châu lục này. Đại diện Cộng đoàn Thánh Egidio viết, mặc dù ở vành đai cận Sahara, đại dịch dường như đã được ngăn chặn, nhưng vùng đất này phải được tiếp tục theo dõi và tăng cường các hoạt động phòng ngừa. Chúng ta không thể tự cứu mình. Cần phải quan tâm đến châu Phi, một châu lục đang phải lãnh hậu quả nhiều hơn các châu lục khác do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế liên quan đến COVID-19. Cộng đoàn Thánh Egidio bày tỏ lo ngại về việc giảm viện trợ liên quan đến sự hợp tác cho phần phía Bắc của thế giới, đồng thời nhắc lại những dấn thân của Tổ chức vì Hòa bình ở châu Phi, nền tảng thiết yếu cho bất kỳ triển vọng phát triển, cùng với những sáng kiến liên quan đến việc bảo vệ những thành phần yếu đuối trong xã hội, từ trẻ em lang thang đường phố đến người vô gia cư, từ những người già đến tù nhân, những người đang phải sống trong tình trạng có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Vì lý do này, cộng đoàn đã chuẩn bị các phòng thí nghiệm của dự án DREAM, thường dành riêng cho điều trị bệnh nhân SIDA, cho việc phòng ngừa COVID-19. Hàng năm, Ngày Châu Phi được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Tổ chức Thống nhất Châu Phi được thành lập năm 1963 tại Addis Ababa, Ethiopia. Đây cũng là ngày lễ quốc gia chính thức của các nước Ghana, Gambia, Guinea, Namibia, Zambia, Mali, Mauritania, Lesotho và Zimbabwe. Năm nay, kỷ niệm lần thứ 57 Ngày Châu Phi, ngoài việc cử hành giải phóng thuộc địa châu Phi, sáng kiến còn là dịp để suy tư về cách các quốc gia châu Phi có thể củng cố hòa bình và dân chủ trong lục địa. Mọi năm, có nhiều hoạt động được diễn ra trong ngày này liên quan đến ẩm thực và văn hóa châu Phi. Nhưng năm nay do đại dịch, các hoạt động này không thể diễn ra. Tuy vậy, đã có một số các sự kiện đã diễn ra trong ngày kỷ niệm này, như hội thảo trực tuyến với chủ đề Sự im lặng của vũ khí do Tổ chức An ninh và Hòa bình của Liên minh Châu Phi tổ chức. Qua hội thảo này, ban tổ chức muốn nâng cao nhận thức và sự quan tâm của công dân châu Phi về mối liên hệ giữa sự phát triển và hòa bình. Ngoài ra, còn có buổi hòa nhạc ảo lớn với sự tham dự của các ngôi sao nhằm quảng bá cho mọi người, đặc biệt người trẻ, chung tay với chính phủ trong cuộc chiến chống đại dịch.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tù đầy và lao động khổ sai, các giám mục anh hùng của Trung Quốc.
Kính thưa quý thính giả, hôm thứ Bảy 23 tháng 5, báo quan sát Vinroma của Tòa Thánh đã đưa tin về ba giám mục Trung Quốc qua đời trong những tháng vừa qua. Đó là Đức cha André Đào Duy Tín, giám mục giáo phận Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, qua đời ngày 20 tháng 11 năm 2019, hưởng thọ 90 tuổi. Thứ hai là Đức cha Giuse Mã Thống, giám mục giáo phận Ngân Xuyên, qua đời ngày 23 tháng 3 năm nay, hưởng thọ 101 tuổi. Ngài là giám mục duy nhất gốc người Mông Cổ. Và cuối cùng là Đức cha Giuse Chu Bảo Vũ, giám mục giáo phận Nam Dương ở Hà Nam, qua đời ngày 7 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi. Thông thường, báo của Tòa Thánh đăng các cáo phó chính thức về các giám mục từ trần sau khi nhận được thông tin về sự qua đời của các vị. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc thì câu chuyện có hơi khác. Trên thực tế, sau khi quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc bị gián đoạn vào năm 1951, và với các lần tấn phong giám mục bất hợp pháp vào năm 1958, các tân giám mục được tấn phong tại Trung Quốc không được ghi trong niên giám của Tòa Thánh, và báo quan sát Vinroma cũng không đăng ai tín khi các giám mục Trung Quốc qua đời. Bất chấp hiệp định tạm thời lịch sử về việc bổ nhiệm được Tòa Thánh và Trung Quốc ký ngày 22 tháng 9 năm 2018, niên giám của Tòa Thánh vẫn không có tên các giám mục Trung Quốc, cho đến lúc này tất cả đều được hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh. Điều này chủ yếu là do sự tiếp tục tồn tại một danh sách kép các đơn vị giáo hội ở Trung Quốc, khác nhau không chỉ ở số lượng và tên gọi mà cả phạm vi địa lý. Một bên là danh sách do Đức Pio XII thiết lập và Tòa Thánh chưa bao giờ sửa chữa, và bên kia là danh sách được chính phủ Trung Quốc đơn phương thành lập.
Từ tháng 4 năm 2004, Tòa Thánh bắt đầu đăng các cáo phó chính thức về các giám mục Trung Quốc từ trần. Từ lúc đó, trên thực tế, báo quan sát Vinroma và hãng tin của Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc là cơ quan phụ trách các giáo phận ở Trung Quốc cũng như tất cả các miền truyền giáo khác, đã công bố một cách có hệ thống các cáo phó chính thức về sự qua đời của tất cả các giám mục hiệp thông với Roma. Và như các cáo phó mới nhất trên báo của Tòa Thánh cho thấy, các cáo phó này không chỉ là các cáo phó đơn thuần, nhưng là rất nhiều chứng từ nho nhỏ, nhiều chứng từ được đăng kết thành bức tranh khảm, thuật lại lịch sử bị bách hại và anh hùng của giáo hội Trung Quốc trong thế kỷ cuối cùng này. Các linh mục, giám mục bị giam tù, lao động khổ sai khi không chấp nhận gia nhập hội yêu nước, những linh mục, giám mục bị cầm tù nhiều lần, sách nhiễu, đe dọa và cả dụ dỗ để theo một giáo hội do Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Nhưng rất nhiều vị đã sẵn sàng hy sinh, chịu tù đầy, khổ cực, kiên quyết trung thành với Đức Thánh Cha và hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ. Ba vị giám mục mới được Tòa Thánh nhắc đến là những vị đã trải qua thử thách bách hại như thế. Về Đức cha André Đào Duy Tín, cáo phó được đăng trên báo quan sát Vinroma của Tòa Thánh giải thích. Ngài là giám mục không có quyền tài phán của giáo phận Trường Trị tỉnh Sơn Tây Hoa Lục. Ngài sinh ngày 13 tháng 6 năm 1929, được thụ phong linh mục ngày 1 tháng 7 năm 1956, tuy không đề cập đến việc Ngài được tấn phong bất hợp pháp vào năm 2000 và được hợp pháp hóa vào năm 2008. Thông tin của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh khó khăn của những năm 1950, Đức cha Đào Duy Tín đã bị bắt và bị giam tù khoảng 13 năm. Ngài được nhớ đến như một mục tử đạo đức và nhiệt thành vì đoàn chiên của mình. Ngài đặc biệt quan tâm đến mục vụ ơn gọi, đóng góp vào việc đào tạo nhiều linh mục và tu sĩ. Đức cha cũng đã dành thời gian xây dựng một số công trình tôn giáo trong giáo phận Trang Hy. Sau khi Ngài qua đời ngày 20 tháng 11 năm 2019, thánh lễ an táng đã được cử hành ngày 26 tháng 11 sau đó.
Về Đức cha Giuse Mã Thống, Tòa Thánh cho biết Ngài là giám mục hưu trí của giáo phận Ngân Xuyên, không được chính quyền nhìn nhận. Ngài là giám mục đầu tiên và cho đến nay cũng là giám mục duy nhất gốc người Mông Cổ. Từ năm 2005, Ngài nghỉ hưu và về sống tại nơi sinh quán của mình ở Nội Mông. Đức cha Giuse Mã Thống sinh năm 1919, nhưng do sống ở xa thành thị, đến năm 12 tuổi Ngài mới bắt đầu học tiểu học. Từ năm 1935 đến 1947, Ngài học các chung viện và được chịu chức năm 1947. Sau khi học đại học tại Bắc Kinh, Ngài làm việc mục vụ tại một vài giáo xứ. Từ năm 1956, Ngài dạy học 2 năm tại chủng viện. Tòa Thánh cho biết, vào năm 1958, sau khi từ chối gia nhập hội yêu nước, Ngài bị kết án lao động khổ sai. 10 năm sau, Ngài được phóng thích, nhưng buộc phải lao động làm công nhân trong một hệ thống cung cấp nước trong làng của mình. Tháng 4 năm 1979, Ngài được phục hồi và có thể tiếp tục sứ vụ linh mục. Ngài được tấn phong giám mục năm 1983 để chăm sóc mục vụ cho các tín hữu người Mông Cổ trong giáo phận Ngân Xuyên, và năm 2005 Ngài từ chức. Với sự giúp đỡ của một số giáo dân, Đức Cha đã dịch Tân Ước và sách lễ Roma sang tiếng Mông Cổ. Trong những năm thi hành sứ vụ giám mục, Đức Cha Giuse Mã Thống đã được các tín hữu của cộng đồng Mông Cổ đánh giá cao và yêu mến. Ngài đã viết một giáo lý và các văn bản giáo lý khác bằng tiếng Mông Cổ để giúp cho họ. Năm 2004, Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc đã gửi cho Ngài một thánh giá như dấu chỉ sự nhìn nhận và hiệp thông. Sau khi Đức Cha Giuse Mã Thống qua đời vào ngày 23 tháng 3, thánh lễ an táng Ngài được cử hành vào ngày 27 tháng 3 sau đó. Do đại dịch COVID-19, nên chỉ có Đức Cha Phaolô Mạnh Thanh Lộ, giám mục của Thanh Thành, và hai linh mục hiện diện. Các linh mục và giáo dân khác không được tham dự thánh lễ.
Cuối cùng là Đức Cha Giuse Chu Bảo Vũ, giám mục của giáo phận Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Đức Cha sinh ngày 2 tháng 7 năm 1921 tại tỉnh Hà Nam. Mồ côi cha năm 6 tuổi, Ngài cùng với mẹ được tiếp đón đến cư trú tại trại trẻ mồ côi năm 8 tuổi. Ngài được rửa tội và học tiểu học. Năm 1946, Ngài bắt đầu học thần học tại chủng viện ở Khai Phong, Hà Nam, và vào năm 1957, Ngài được thụ phong linh mục. Năm 1964, vì lý do đức tin, Ngài bị buộc phải lao động khổ sai. Năm 1967, Ngài bắt đầu phục vụ tại giáo xứ quê nhà Wuhan. Năm 1981, Ngài bị kết án 10 năm tù và cải tạo với tội danh phản cách mạng. Từ năm 1988 đến năm 1992, Ngài phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau, và vào ngày 19 tháng 3 năm 1995, lễ Thánh Giuse bổn mạng của Ngài, Ngài được tấn phong giám mục phụ tá của giáo phận Nam Dương. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2002, Ngài trở thành giám mục chính tòa của giáo phận Nam Dương. Trong suốt thời gian này, Ngài thuộc Cộng đoàn Công giáo Hầm Trú. Năm 2010, Ngài được Vatican nhận đơn từ chức và bổ nhiệm một đức cha, Phêrô Cấn Lộc, làm giám mục chứng tòa. Nhưng ngay sau khi từ chức, đức cha Chu Vũ Bảo xin được nhà nước công nhận. Theo một số người, Ngài đã bị áp lực làm điều này. Chính phủ Trung Quốc đã đặt Ngài làm giám mục chứng tòa bất chấp đơn từ chức của Ngài và được Vatican chấp thuận. Một số nguồn tin nói rằng động thái của đức cha Chu Bảo Vũ là để có thêm sức mạnh yêu cầu chính phủ trả lại tài sản của giáo hội bị tịch thu trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Chỉ cách đây một năm, Bắc Kinh mới công nhận đức cha Phêrô Cấn Lộc, và như thế vướng mắc về vấn đề giáo mục giáo phận Nam Dương được giải quyết. Vào tháng 2 vừa qua, đức cha Giuse Chu phải nhập viện vì bị nhiễm virus corona nhưng đã được chữa lành. Sau khi qua đời ngày 7 tháng 5 vừa qua, lễ an táng đức cha được cử hành ngày 9 tháng 5.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bác sĩ Thomas Widget chọn sống với những người vô gia cư nhằm bảo vệ họ không bị virus corona tấn công.
Sau khi đại dịch COVID-19 khởi phát ở Chicago, Hoa Kỳ, tình trạng của người vô gia cư trở nên khốn khổ hơn. Họ có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Bác sĩ Thomas Huckett, một người công giáo, đang làm việc ở Chicago, ý thức rằng mình phải làm một điều gì đó để bảo vệ những người dễ bị tổn thương này. Sau khi suy nghĩ và cầu nguyện, bác sĩ đã tìm ra hướng giải quyết. Ông làm việc với chính quyền thành phố Chicago. Hỏi mượn hàng trăm phòng của hai khách sạn ở trung tâm thành phố làm chỗ ở tạm thời cho người vô gia cư. Theo ông, trong thời điểm cách ly này, để tìm sự an toàn cho chính mình và gia đình, mọi người tìm cách ở nhà. Nhưng những người vô gia cư vẫn phải sống tập trung ở một chỗ đông người. Vì thế, họ có nguy cơ nhiễm virus rất cao. Đa số tuổi trên 60 và có bệnh nền. Để có thể giúp người vô gia cư tận tình, bác sĩ Huckett đã chuyển đến ở trong khách sạn cùng với họ. Bác sĩ cho biết, ông chỉ về nhà mỗi tuần một lần, còn những ngày trong tuần ông ở lại khách sạn. Bằng cách này, ông có thể gần gũi với người vô gia cư và phát hiện kịp thời những trường hợp nhiễm bệnh. Nhiều người nói công việc bác ái của ông là đặc biệt, nhưng trái lại, bác sĩ cho rằng điều này chẳng mới mẻ gì, vì đây chỉ là sự tiếp nối của nhiều thập kỷ qua của Trung tâm Y tế Công giáo London, được thiết lập từ năm 1980, mà ông là một thành viên. Sứ vụ của Trung tâm Y tế Công giáo London là thể hiện và chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu bằng cách thúc đẩy việc chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, giá cả phải chăng cho London và các cộng đồng lân cận. Vì thế, không lạ gì khi trung tâm y tế này chuyển sang chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư trong thời điểm đại dịch. Ngoài bác sĩ Hackett, hàng ngày có khoảng 35 nhân viên của trung tâm ở lại khách sạn để giúp đỡ người vô gia cư. Công việc của họ là chuẩn bị các bữa ăn, giúp mọi người lên xuống thang máy và cung cấp dịch vụ y tế cho họ. Tại khách sạn, mỗi vị khách không phải trả tiền này có phòng riêng và mỗi ngày họ nhận 3 bữa ăn được mang tới ngay tại phòng và gặp nhân viên y tế một lần. Cho tới nay, khách sạn được tạm chuyển đổi chức năng đã đón tiếp 240 khách đặc biệt. Mỗi ngày, bác sĩ Hackett và các đồng nghiệp vẫn tiếp tục đi đến các nơi tạm trú của người vô gia cư để đưa họ về khách sạn. Tất cả công việc này phù hợp với sứ vụ của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe London, chăm sóc người bệnh với tình yêu của Đức Kitô. Đối với bác sĩ Hackett, chính đức tin công giáo đã truyền cảm hứng và khuyến khích ông trong khi thi hành sứ vụ. Ông nói, chúng ta có thể được truyền cảm hứng từ mẹ Teresa và những người đã mở rộng tâm hồn làm việc cho người nghèo. Chúng ta có thể nhìn vào các thánh làm mẫu gương cho chúng ta. Đôi lúc, ông Hackett cảm thấy lo lắng và bất an. Nhưng rồi ông đã tìm được sự khích lệ khi đọc các tác phẩm của cha Walter Zizek, một linh mục đã trải qua nhiều năm bị tù và lao động khổ sai ở Liên Xô từ năm 1939 đến năm 1963, và một số tác phẩm khác. Ông chia sẻ, tất cả mọi người đều khác nhau, và chúng ta không thể là mẹ Teresa hoặc cha Walter Zizek, nhưng chúng ta có thể đáp trả lời mời gọi của Chúa. Đối với bác sĩ Hackett, lời mời gọi đó là sự dấn thân, hy sinh giúp đỡ những người bé nhỏ như lời Chúa nói trong tin mừng Matthew. Việc khách sạn được biến thành nơi trú ẩn chỉ là tạm thời trong đại dịch, nhưng ông và nhóm của ông đang nỗ lực tìm cho những người vô gia cư một nơi ở ổn định như ông nói. Chúng tôi không chỉ cố gắng bảo vệ sức khỏe cho họ không bị lây nhiễm đại dịch, nhưng chúng tôi còn hướng tới việc tìm chỗ ở cho họ định cư. Chúng tôi không muốn họ rời khỏi khách sạn và trở về nơi ở trước đây của họ. Như thế rất nguy hiểm. Vì vậy, cần phải có một cơ sở ổn định cho họ. Và đây là lúc chúng tôi có thể làm việc để biến điều đó thành hiện thực. Ông nói, có nhiều người có quan niệm sai về những người vô gia cư. Có người hỏi tôi là, liệu người vô gia cư có làm hư khách sạn không? Câu trả lời của tôi là không, hoàn toàn không. Họ không chỉ giữ phòng gọn gàng sạch sẽ, mà một số người còn xin tôi dụng cụ để dọn dẹp vệ sinh. Theo ông, những người vô gia cư là những người bình thường. Họ cố gắng làm điều lương thiện và họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Ông mời gọi mọi người nếu có thể đến đây để lắng nghe những câu chuyện của họ và sẽ hiểu tại sao họ phải sống tình trạng này. Ông Hackett và Trung tâm Y tế Kitô giáo London hy vọng hoạt động trong đại dịch này sẽ là bàn đạp cho các hoạt động bác ái dành cho người vô gia cư, không chỉ trong thời điểm khủng hoảng sức khỏe, mà còn cho cả giai đoạn tiếp theo.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.